Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 19 tháng 7, sau phần tin tức, vì Đức Thánh Cha đang nghỉ hè không có buổi tiếp kiến chung hàng tuần, nên chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội trình bày nội dung cuộc phỏng vấn triết gia Antoine Garapon về quyền bính không thể diễn tả được của quyền lực kinh tế. Sau đó Kim Loan sẽ trình bày chứng từ của các tiểu muội người nghèo về một cử chỉ ưu ái đầy tế nhị của Thánh cả Giuse. Và cuối cùng chương trình sẽ kết thúc với mục lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách, tuần này sẽ nói về đề tài của cải và nước trời. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican. Trong cuộc họp báo sáng hôm qua, Đức ông Ettore Balestrero, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh cho biết, cơ quan Moneyval đã bỏ phiếu tích cực cho Tòa Thánh Vatican trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Các nỗ lực của Tòa Thánh được coi là phù hợp một cách rộng rãi trong 9 trên 16 điểm chính chống lại nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố. Có tất cả 45 khuyến cáo, 22 khuyến cáo được đèn xanh, còn 23 khuyến cáo chưa được phù hợp. Đặc biệt có 7 lĩnh vực tiêu chuẩn mà Tòa Thánh cố ý dấn thân để đạt mức độ quốc tế. Như thế, nói chung, Tòa Thánh hài lòng về những gì đã đạt được và ý thức rằng còn nhiều điều phải làm. Bản tường trình của tổ chức Moneyval không phải là điểm chấm dứt, nhưng là một hòn đá ghi dấu lộ trình đã bắt đầu để hòa hợp dấn thân luân lý với sự tuyệt diệu kỹ thuật. Lộ trình này đã khởi đầu hồi cuối năm 2010 với luật 127 liên quan tới chống rửa tiền và tài trợ khủng bố và đã bắt đầu có hiệu lực hồi tháng 4 năm 2011 và tháng 2 cùng năm đã có lời yêu cầu cơ quan Moneyval lượng định nỗ lực của Tòa Thánh. Đức ông Balestrero nói, đó đã là các tháng làm việc và tập việc cật lực. Một lộ trình dài trong một thời gian khá ngắn giúp thăng tiến Tòa Thánh trong các khía cạnh đáng chú ý như rửa tiền, các biện pháp tịch thu, các luật về sự kín đáo, tài liệu, trợ giúp tư pháp song phương, hình luật về tài trợ khủng bố, cộng tác quốc tế, chấp thuận thỏa hiệp của Liên Hiệp Quốc liên quan tới vấn đề này. Cơ quan Moneyval đặc biệt yêu cầu củng cố nền tảng pháp lý đối với việc canh chừng và than phiền về sự thiếu rõ ràng liên quan tới vai trò, các trách nhiệm, thẩm quyền, các quyền và sự độc lập của thẩm quyền thông tin tài chính hoạt động từ tháng 6 năm 2011 trong nhiệm vụ kiểm soát của mình.
Damasco, Đức Gregorio Balaham, Thượng phụ Giáo hội Hy Lạp Menkit Syria, đã tái mạnh mẽ kêu gọi chấm dứt nội chiến, đối thoại và hòa giải. Lời kêu gọi của Đức Thượng Phụ đã được gửi tới hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, nhận định về hiện tình Syria như sau. Các nguy cơ lớn nhất hiện nay tại Syria là tình trạng hỗn loạn, thiếu an ninh và du nhập khí giới tràn lan từ mọi phía. Bạo lực làm nảy sinh ra bạo lực, gây chết chóc cho người dân Syria không phân biệt tôn giáo, chủng tộc và khuynh hướng chính trị. Các Kitô hữu phải sống trong cùng hoàn cảnh như mọi người khác và là các thành phần yếu đuối, dễ bị tổn thương nhất vì nạn khai thác bóc lột, tống tiền, bắt cóc và lạm dụng. Mặc dù vậy không xảy ra xung khắc giữa tín hữu Kitô và tín hữu Hồi, cũng không có các bách hại chống lại các Kitô hữu. Trong số các yếu tố tiêu cực, Đức Thượng Phụ cho biết có sự can thiệp của các thành phần nước ngoài, Ả Rập hay Tây Phương, đem khí giới, tiền bạc vào Syria, cũng như loan các tin tức một chiều. Sự can thiệp này gây thiệt hại cho phe đối lập cũng như cho sự hiệp nhất quốc gia và làm suy yếu tiếng nói của sự hòa hoãn. Liên quan tới thái độ và lập trường của các giáo hội Kitô, Đức Thượng Phụ Laham cho biết các giáo hội công giáo cũng như các tôn giáo khác đã lên tiếng yêu cầu chính quyền đưa ra các cải tổ, tôn trọng tự do, dân chủ, chống lại nạn gian tham hối lộ, thăng tiến phát triển và tự do ngôn luận. Ngày nay chúng tôi yêu cầu chính quyền chấm dứt vòng giết chóc và tàn phá luồn quẩn, đặc biệt đối với các thường dân vô tội thuộc mọi tôn giáo đang trở thành nạn nhân của bạo lực và gặp rất nhiều khó khăn. Giáo hội Công giáo đã luôn luôn có thái độ rộng mở, nhưng không ủng hộ bất cứ phe phái nào, mà chỉ kêu gọi thăng tiến thiện ích chung cho mọi người dân.
Đức Thượng Phụ La Hâm cũng phản bác lời vu khống giới lãnh đạo giáo hội là phò chính quyền của Tổng thống Al-Assad và khẳng định rằng các chủ chăn đã có thái độ trong sáng, khách quan, trung thành với nhiệm vụ của mình và sống sát với các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Các vị khước từ bạo lực, thăng tiến đối thoại, hòa giải và lo lắng cho dân chúng. Đức Thượng Phụ tỏ ra tin tưởng nơi các sáng kiến của xã hội dân sự trong nỗ lực củng cố các mối dây nối kết mọi người dân Syria. Các Kitô hữu cũng cầu nguyện cho phong trào Musalaha, bao gồm đại diện của mọi giáo hội, thành công trong việc tái tạo sự hiệp nhất giữa mọi người dân Syria mà cuộc chiến đã phá hủy cho tới nay. Phong trào có thể đặt nền móng cho các giải pháp hữu hiệu giúp thoát khỏi cuộc xung khắc thê thảm hiện nay. Đức Thượng Phụ La Hâm cũng hy vọng chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Liban góp phần trợ giúp đất nước Syria chấm dứt xung khắc và tái nở hoa hòa bình. Đây cũng là lập trường của Đức Cha Giuseppe Lazzaro, giám quản tông tòa Aleppo. Đức Cha cho rằng phong trào Masalaha đáng được ủng hộ vì bắt nguồn từ dưới thấp và là con đường thứ ba giúp giải quyết cuộc xung đột hiện nay. Phong trào bao gồm giới lãnh đạo tôn giáo và dân sự yêu nước và có khả năng. Đức Tổng giám mục Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Damascus cho biết dân chúng rất lo âu, không dám ra đường. Ngài đã thỉnh cầu cộng đoàn quốc tế nỗ lực trợ giúp Syria ra khỏi tình trạng hỏa ngục này.
Seoul, trong sứ điệp gửi nhân ngày nông dân 15 tháng 7 vừa qua tại Nam Hàn, Hội đồng giám mục nước này kêu gọi nhân dân toàn nước chấm dứt nạn tiêu thụ quá đáng và ý thức trở lại tầm quan trọng của nông nghiệp. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Cha Matthew Ri Yong-hun, giám mục Suwon, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng giám mục Nam Hàn, tựa đề Cha tôi là người trồng nho, có đoạn viết: Thiên Chúa đã tạo dựng nên thế giới này trên nền tảng công bằng và bảo đảm đầy đủ nguồn lợi cho tất cả mọi người, nhưng sự điên loạn của con người dẫn tới chỗ tiêu thụ quá đáng. Và tiêu thụ quá đáng dẫn tới chỗ phung phí tài nguyên. Vì thế chúng ta mới bị đói kém, khủng hoảng năng lượng và chia rẽ giữa thành thị và nông thôn, chống lại ý muốn của Thiên Chúa. Vì thế cần phải sửa chữa lại và trở về với công lý của Thiên Chúa trong lĩnh vực nông nghiệp. Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Nam Hàn cũng chỉ trích thỏa hiệp buôn bán giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn bắt đầu có hiệu lực từ tháng 3 năm nay. Theo thỏa hiệp này, các nông dân Nam Hàn phải bán sản phẩm của họ và thịt heo cho Hoa Kỳ theo giá cả do Hoa Kỳ ấn định. Đức Cha nói cần phải duyệt xét lại thỏa hiệp ấy vì lợi ích của người yếu kém, vì nó đe dọa tài nguyên thiên nhiên và có thể tạo ra các mất thăng bằng trong nước. Hàng trăm ngàn người dân Nam Hàn đã xuống đường biểu tình phản đối thỏa hiệp thương mại nói trên nhưng đã không thay đổi được lập trường của chính phủ. Theo Đức Cha Ri, các Kitô hữu cần phải xây dựng một cộng đoàn dựa trên tình liên đới như cộng đoàn Kitô tiên khởi. Chiến dịch này giúp xây dựng sự hiệp thông giữa các cộng đoàn thành thị và cộng đoàn nông thôn và chia sẻ các tài nguyên cũng như các giá trị Kitô.
Hồng Kông, chiều ngày 16 tháng 7 vừa qua, 800 tín hữu Hồng Kông đã tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông, chủ sự tại nhà thờ Thánh nữ Margarita để cầu nguyện cho các giám mục, linh mục bị nhà nước Trung Quốc bắt giam mau được trả tự do. Giảng trong thánh lễ, Đức Hồng Y Trần đã tố cáo nhà nước Cộng sản vô thần Trung Quốc xen mình vào nội bộ giáo hội Công giáo. Ngài cũng phê bình một số các chức sắc của giáo hội tại Hoa Lục ham lợi lộc và phần thưởng nên trở thành nô lệ cho sự giữ. Tín hữu đã cầu nguyện cho Đức Cha Mã Đại Thanh mau được tự do và trở lại với chức vụ giám mục của Ngài, cũng như cho tất cả các giáo sĩ đang bị giam cầm được tự do. Trước khi thánh lễ bắt đầu, khoảng 200 giáo dân đã lần hạt mân côi trước văn phòng liên lạc của nhà nước Bắc Kinh yêu cầu trả tự do cho Đức Cha Mã và các giáo sĩ khác, bao gồm cả Đức Cha Cosma Sư An Tường, tỉnh Hà Bắc, và cha chính Lộc Căn Quân, tỉnh Bảo Định. Tín hữu cũng cầu nguyện cho hai linh mục bị cưỡng bách bỏ nhiệm sở của mình trong tỉnh Hắc Long Giang vì đã từ chối không tham dự các vụ truyền chức giám mục bất hợp pháp. Ngoài ra, họ cũng xin Chúa củng cố tình hiệp thông và liên đới trong giáo hội Công giáo, cũng như cho hàng lãnh đạo Trung Quốc biết tôn trọng tự do tôn giáo và cho phép giáo hội hoạt động bình thường trên quê hương.
Roma, cha Piero Ghetto, một trong những người sáng lập hãng thông tấn Asian News, nhận định rằng hiện tượng các giáo phái Pentecostis phát triển mạnh trong xã hội Brazil hiện nay là một thách đố lớn cho công cuộc truyền giáo mới, và đồng thời cũng có thể trở thành động lực giúp tái xác định nhân tố tôn giáo trong các xã hội Kitô hay không Kitô. Cha Piero Ghetto, thuộc Hội Thừa Sai Milano, gọi tắt là PIME, từng làm việc tại nhiều nơi trên thế giới và đã từng xuất bản trên 80 tác phẩm. Từ năm 1994, cha điều khiển văn phòng lịch sử hội dòng PIME và là thỉnh nguyện viên nhiều án phong thánh. Hiện nay cha sống tại Milano. Trong một bài báo tựa đề Tại sao con số tín hữu công giáo giảm sút tại Brazil, cha viết, ngày 29 tháng 6 năm 2012, một thông cáo của Học viện Địa lý và Thống kê Brazil đã gây âm vang rộng lớn tại Brazil cũng như trên toàn thế giới. Theo đó, tỷ lệ tín hữu công giáo vào năm 2010 là 64,6%, tức là 123 triệu, so với thống kê hồi năm 2000 với tỷ lệ 73,6%. Trong vòng vài năm tới đây, Brazil có thể bị Mexico đoạt tước hiệu quốc gia có nhiều tín hữu công giáo nhất thế giới. Vào năm 1872, khi có cuộc kiểm kê dân số đầu tiên trong lịch sử Brazil, có đến 99,7% tổng số dân Brazil tuyên bố mình là tín hữu công giáo. 100 năm sau, tức là vào năm 1972, tỷ lệ này giảm xuống 91,8%. Tín hữu công giáo rời bỏ giáo hội để đi theo các giáo hội tin lành truyền thống hay các giáo phái mệnh danh là Evangelic khác, nhất là các giáo hội Pentecostis, ngày càng tăng trưởng mạnh. Họ có những chiến lược chiêu dụ tín đồ rất tinh vi và thu hút nhiều người công giáo. Hiện nay các giáo hội Pentecostis có khoảng 25 triệu tín đồ. Đồng thời, con số những người tuyên bố mình là vô thần hay không có đức tin cũng gia tăng. Brazil có tầm mức lãnh thổ quốc gia rất lớn, xem như một tiểu lục địa, và là quốc gia duy nhất tại Mỹ Châu Latin chưa bao giờ phải sống cảnh chiến tranh hay các thể chế độc tài như các nước khác trong vùng. Vì thế Brazil phải đón tiếp nhiều làn sóng di dân từ các nước trong vùng. Giáo hội công giáo đã không thể mang lại sự giúp đỡ về mặt tôn giáo cho cả những lớp người di dân này, mặc dù có cơ cấu hiện diện trên toàn lãnh thổ quốc gia với hơn 300 giáo phận. Vì thế cha Ghetto nhận định rằng đây là một thách đố lớn đối với công cuộc truyền giảng tin mừng mới ở Brazil. Chúa Thánh Thần có thể giúp giáo hội công giáo tìm ra những con đường để đưa các tín hữu đã được rửa tội trở về với giáo hội mẹ và loan báo Chúa Kitô cho những người chưa biết Chúa. Biết đâu các giáo hội Pentecostis lại một cách nào đó giúp tái xác định nhân tố tôn giáo trong các xã hội Kitô hay không Kitô.
Rio de Janeiro, Hội đồng Giám mục Brazil vừa công bố bản kinh của Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2013, dâng các bạn trẻ lên Thiên Chúa Cha và xin người giúp họ trở thành những người loan báo tin mừng cần thiết cho giáo hội trong ngàn năm thứ ba. Bản kinh cũng xin Thiên Chúa biến các bạn trẻ thành những tông đồ thừa sai cho công cuộc truyền giáo mới và là người nỗ lực dấn thân xây dựng nền văn hóa sự sống và hòa bình, nhân vật chính của một thế giới mới. Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2013 sẽ được cử hành tại Rio de Janeiro từ ngày 23 đến 28 tháng 7 năm tới. Kinh nguyện này vừa được Đức cha Orani João Tempesta, Tổng giám mục Rio và là Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2013 công bố những ngày vừa qua sau một thánh lễ. Các bản kinh được in trên giấy rơi, mặt bên kia có hình 5 vị bổn mạng Ngày Quốc tế Giới Trẻ là Đức Trinh Nữ Aparecida, Thánh Sebastiano, Thánh Antonio Santana Ganvao, Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giêsu và Đức Chân Phước Giáo Hoàng Joan Paulo II. Ngoài ra còn có cả hình của 13 vị bầu cử cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ, trong đó có các Thánh Rosa Thành Lima, Thánh Giorgio, Teresa de Leandi và Thánh Andre Kim cùng các bạn tử đạo Đại Hàn. Chúa Nhật tới đây sẽ công bố thánh ca chính thức của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Thánh ca này được Ủy ban Tổ chức tuyển chọn trong số các sáng tác phẩm thu thập từ tháng 11 năm ngoái 2011, soạn thảo theo đề tài đã được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đề ra cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2013, đó là Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là cuộc phỏng vấn triết gia Antoine Garapong về quyền bính không thể diễn tả được của quyền lực kinh tế.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, vào cuối tháng 6 vừa qua, triết gia Antoine Garapong, một luật sư làm nghề thẩm phán nhưng say mê triết học, đã cho xuất bản cuốn sách tựa đề Nhà nước tối thiểu, nhằm duyệt xét các tương quan giữa chủ thuyết tân tự do và công lý. Các tương quan này cho thấy vai trò thống trị của kinh tế trong xã hội ngày nay. Triết gia Garapong dùng sự hiểu biết luật và triết lý để phân tích các nguyên tắc làm nền cho các hệ thống chính trị khác nhau. Triết gia Garapong sinh năm 1952 và là một luật gia người Pháp. Ông đã từng là thẩm phán của các trẻ vị thành niên tại Valenciennes, Créteil và là thuyết trình viên tại trường đào tạo thẩm phán quốc gia. Ông là tác giả của hơn 30 cuốn sách, trong đó có các cuốn Xử án tốt, khảo luận về nghi thức xử án, Sổ tay dinh tư pháp Paris, Các tội phạm không thể trừng phạt, cũng không thể tha thứ cho một công lý quốc tế, và sẽ là công lý trừng phạt trong nền dân chủ, Tưởng tượng ra luật lệ, Công lý và các phương tiện truyền thông, Một thuật giả kim nghi ngờ, Con lừa mang xương thánh, Khảo luận về nghi thức xử án, Công lý của trẻ vị thành niên, Sự biến chuyển của một mô thức, Công lý và sự giữ, Công ích, Người canh giữ các lời hứa, Công lý và dân chủ, Nền dân chủ đối diện với khủng bố phá hoại, Các thẩm phán, Một quyền bính vô trách nhiệm, Các chính sách của thù hận, Có sửa chữa được lịch sử không, Các nhân đức của vị thẩm phán. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn ông về quyền bính của kinh tế và thị trường trong thế giới ngày nay. Thưa triết gia Garapong, có phải thị trường toàn cầu đã biến trở thành một hệ thống chính trị không ạ?
Các thị trường không phải là một hệ thống chính trị mới, nhưng trái lại chúng là một yếu tố mạnh mẽ chi phối toàn chính trị. Tuy không phải là một quyền lực phổ biến và không thể diễn tả được, nó đã tách rời quyền lực khỏi tính cách tối thượng. Ngày nay quyền lực không còn là chính trị nữa mà là kinh tế, vì kinh tế đã trở thành diễn văn mới của sự thật, mà các sự hiểu biết khác phải liên lạc tham chiếu. Nếu xưa kia thần học chiếm địa vị thượng phong, rồi đến quyền tối thượng và các khoa học chính xác, thì ngày nay thị trường là thẩm phán tối cao, đánh giá mọi sự, bắt đầu từ nhà nước.
Quyền bính này của thị trường và kinh tế dựa trên các nguyên tắc nào, thưa giáo sư?
Đây là một kiểu tổ chức mới sự chung sống giữa con người với nhau theo nguyên tắc thi đua được tổng quát hóa và tùy tiện bởi một cơ quan trung lập và không thiên vị. Mô thức kinh tế đã lan ra khắp mọi lĩnh vực cuộc sống con người và nhà nước phải được quản trị như là một doanh nghiệp tư, và điều này đối với nước Pháp quả là một cuộc cách mạng.
Thưa giáo sư, trong xã hội của thị trường tự do, an ninh và kiểm soát là hai yếu tố rất quan trọng. Làm thế nào để hòa hợp việc bảo vệ nguyên tắc của sự tự do với việc đánh mất đi các quyền lợi thực sự ạ?
Một khi nhà nước đã đánh mất đi sự thống trị kinh tế, an ninh là phương thế cuối cùng để khẳng định quyền lực của nó, sự tự do đã thay đổi ý nghĩa. Nó không còn là tự do tham gia vào việc soạn thảo ra một số phận chung nữa, mà là quyền theo đuổi hạnh phúc riêng tư bằng cách giản lược, tha nhân thành một sự đe dọa, nếu cuối cùng họ phải trở thành một chướng ngại.
Đối với xã hội tự do thì tư tưởng trừng phạt và án phạt có nghĩa là gì ạ?
Hình phạt ban đầu được quan niệm như là một việc đền tội bằng cách đồng hóa tội phạm với một tội, rồi coi kẻ tội phạm là một người nổi loạn và trong thế kỷ thứ 19 như là một kẻ bệnh hoạn, trong khi ngày nay thì là một người đã làm một cuộc đầu tư xấu. Việc nhốt tù không lo lắng đến sự hội nhập nữa, nhà tù chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là trung lập hóa và khiến cho các người bị tù trở thành vô hại, thế thôi. Và từ đó người ta phổ biến các kỹ thuật mới như là vòng tay, vòng chân điện tử, có nhiệm vụ kiểm soát mà không giam giữ các tội nhân. Chúng ta đang từ xã hội kỷ luật bước sang xã hội kiểm soát.
Liên quan tới việc kiểm soát, các kỹ thuật mới cung cấp cho chúng ta các phương tiện canh chừng, nhưng chúng cũng rất dễ bị tổn thương về các tay tin tặc tấn kích các hệ thống tối tân này. Họ có phải là các tay tin tặc mới không, thưa ông?
Chắc chắn rồi, cả khi họ không phải là các tay tin tặc duy nhất. Chúng ta có thể nói như thế với các nhân viên tài chánh, sống bằng nghề ăn cướp mà không sản xuất gì cả. Việc toàn cầu hóa tài chánh đã biến thế giới trở thành một biển mênh mông, nơi mỗi người có thể hải hành để săn mồi. Từ nay thế giới thuộc các quyền bính linh động có thể rời chỗ được, như các phương tiện truyền thông hay như quyền lợi. Không còn có yêu sách chiếm hữu một vùng đất nữa. Chỉ cần có thể di chuyển là đủ rồi, có thể liên lạc với các vòng hoạt động của các nhân viên tài chánh khác để có thể kết thúc vài chuyến làm ăn với họ và thành công trong việc đạt đích, khiến cho người ta phải mơ mộng và áp đặt nếu cần thứ ngôn ngữ và quan niệm riêng về thế giới, kể cả việc huy động các đầu óc chung quanh vài mệnh lệnh nào đó. Đây là một hình thức cai trị dịu dàng, phiến diện từ xa.
Giáo sư không lạc quan đối với tương lai và không cho rằng một khi thắng vượt được cuộc khủng hoảng thì mọi chuyện sẽ sáng sủa và tốt đẹp hơn sao?
Không, bởi vì một lần nữa, vấn đề chính của chúng ta không phải là cuộc khủng hoảng, nhưng là sự kiện chúng ta đã coi như giá trị tham chiếu cuối cùng là lợi nhuận, tiền bạc, việc quản trị, sự cạnh tranh của tất cả, chống lại tất cả.
Thế thì chủ thuyết tân tự do có độc tài không, thưa giáo sư?
Không. Còn hơn thế nữa, nó trái nghịch. Chủ thuyết độc tài được định tính vì sự tùy tiện ư? Chủ thuyết tự do tập trung vào việc làm cho nó xảy ra trước, vào sự cần thiết phải khiến cho mọi hành động có thể thấy trước được. Chủ thuyết độc tài thực thi bạo lực trên thân xác con người ư? Chủ thuyết tự do trái lại ca tụng sự dễ chịu. Chủ thuyết độc tài nghiền nát cá nhân ư? Chủ thuyết tân tự do ca ngợi sự tự do và tinh thần trách nhiệm của cá nhân tới chỗ thái quá. Chủ thuyết độc tài dựa trên nạn bàn giấy rườm rà của nhà nước vô trách nhiệm và không sản xuất ư? Chủ thuyết tân tự do không ngừng hạn chế nạn bàn giấy rườm rà và giảm thiểu nó tới mức tối thiểu. Chủ thuyết độc tài nuối tiếc sự hiệp nhất ư? Chủ thuyết tân tự do ca tụng cho tới chỗ trái nghịch, sự chia rẽ giữa các cá nhân được so sánh với các hạt nhân riêng rẽ.
Như thế thì phải phản ứng ra sao đây, thưa giáo sư?
Phải phản ứng bằng cách đặt để nền kinh tế vào đúng vị trí của nó. Nó là một khoa học nhân văn và phải trao ban trở lại cho chúng ta các mục đích chính trị, chẳng hạn như công bằng xã hội.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của các tiểu muội người nghèo về một cử chỉ ưu ái đầy tế nhị của thánh cả Giuse.
Câu chuyện sau đây được ghi lại trong tờ thông tin tháng 4 năm nay 2012 của các tiểu muội người nghèo. Các tiểu muội người nghèo luôn tìm cách thực thi huấn thị của vị sáng lập dòng là thánh nữ Răng Duy Gân như sau: làm cho người nghèo được sung sướng, thế thôi. Nơi một nhà dưỡng lão ở bên Pháp, có chương trình đưa các vị cao niên ngồi ghế lăn đi du ngoạn một ngày. Trong chương trình du ngoạn đặc biệt có bữa ăn trưa nơi một nhà hàng gần bờ sông với món cá hương tươi. Cá hương được câu lên trước mắt thực khách rồi được nấu nướng ngay tại chỗ. Chỉ mấy phút sau là con cá chín nằm ngay trong đĩa của bạn. Thật tuyệt vời, ngon hết chỗ chê. Buổi chiều khi trở về nhà dưỡng lão, các cụ ông, cụ bà tỏ ra thật hớn hở hài lòng về buổi du ngoạn và không hết lời khen ngợi món cá hương tuyệt ngon. Sáng hôm sau, mẹ bề trên nhà ưu ái đến chào thăm nhóm các vị cao niên thường tình nguyện giúp lặt rau gọt khoai nơi nhà bếp. Trong câu chuyện trao đổi giữa đôi bên, có nhắc đến buổi du ngoạn của các vị cao niên ngồi ghế lăn vào ngày hôm trước. Đặc biệt là nhắc đến chuyện các vị ấy được may mắn thưởng thức món cá hương tươi, câu ngay tại chỗ. Dĩ nhiên là các vị cao niên còn đi lại được và đang giúp lặt rau nơi nhà bếp, nhẹ nhàng khéo léo rót vào tai mẹ bề trên rằng, lần tới nếu có tổ chức thêm một lần du ngoạn khác, thì nhóm các cụ lặt rau này sẽ thật sung sướng nhận lời mời tham dự. Trưa hôm ấy, mẹ bề trên liền trình bày với cộng đoàn về niềm ao ước của các vị cao niên còn khỏe mạnh, muốn được niềm vui có buổi du ngoạn kèm theo bữa ăn trưa nơi quán ăn bên bờ sông. Mẹ cũng không quên nhấn mạnh đây là nhóm các vị luôn trung tín và thật quảng đại. Nhưng phản ứng thực tế của các tiểu muội là hiện tại cộng đoàn đang tha thiết khẩn cầu Thánh cả Giuse trợ giúp cho các chi tiêu cần thiết. Vì thế có lẽ nên dời cuộc du ngoạn đến một thời điểm xa hơn. Dầu vậy, mẹ bề trên vẫn miên man nghĩ về cuộc du ngoạn suốt buổi chiều hôm đó. Vào ban tối, mẹ loan báo cho toàn cộng đoàn biết rằng, sau khi cầu nguyện, mẹ cảm thấy là nên thỏa mãn ước nguyện của các vị cao niên nơi nhà dưỡng lão. Mẹ nhẹ nhàng nói thêm, khi chúng ta chi tiêu một điều gì đó hữu ích cho các vị cao niên, thì Thiên Chúa luôn luôn bù lại, bằng cách này hay cách khác. Tối hôm ấy, toàn cộng đoàn cùng hát bài ca dâng lên Thánh cả Giuse như thường lệ, kèm thêm ý chỉ riêng của ngày hôm ấy. Và hôm sau, sáu vị cao niên cùng với ba tiểu muội lên xe trực chỉ nhà hàng có món cá hương. Khỏi cần dài lời, mọi người đều có thể tưởng tượng sự thỏa mãn, niềm vui và lòng biết ơn tràn đầy của các vị cao niên được đi chơi vào ngày hôm ấy. Và cái chi phiếu trả tiền được đặt dưới bức tượng Thánh cả Giuse nơi văn phòng của mẹ bề trên. Ngay chiều hôm ấy, vào buổi đọc kinh chiều, người ta vào mời mẹ bề trên ra nhà khách vì có một người đàn ông trẻ đang đợi gặp mẹ. Ngạc nhiên và quả đúng như vậy, mẹ gặp một thanh niên thật nhã nhặn nhưng hoàn toàn không quen biết. Anh mau mắn giải thích với mẹ là anh vừa làm đám cưới. Mẹ ngỏ lời chúc mừng tuy có hơi ngạc nhiên về tin vui anh vừa loan báo. Anh giải thích thêm là trong tiệc cưới, đôi tân hôn đã làm một cuộc quyên tiền để giúp người nghèo, và họ đã nghĩ đến nhà dưỡng lão của các tiểu muội người nghèo. Rồi anh nói thêm, để làm một món quà mà các cụ thích thật thích. Sau khi nồng nhiệt chân thành cảm ơn anh, mẹ bề trên trở vào nhà nguyện đọc tiếp kinh chiều và không quên đặc biệt cầu nguyện cho đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Khi trở lại phòng làm việc, mẹ bề trên cẩn thận mở phong bì thì thấy rằng, quả thật, trọn tiền giấy và tiền cắt thu được trong cuộc quyên góp đã được dành hết cho các tiểu muội người nghèo. Chưa hết, khi mẹ bề trên đếm xong số tiền trong phong bì, thì mẹ ngạc nhiên biết bao khi thấy rằng, số tiền đúng y như cái chi phiếu phải trả cho bữa ăn nơi nhà hàng cá hương của chính ngày hôm ấy. Lòng mẹ dâng lên niềm tri ân chân thành đối với Thánh cả Giuse. Đọc kinh thân lại Thánh cả Giuse. Con thân lại Thánh cả Giuse là bào chủ và là cha kẻ đồng trinh. Bởi Thánh Giuse giữ lòng trinh khiết nên đáng gìn giữ Đức Chúa Kitô là chính sự vẹn sạch và Đức Nữ đồng trinh Maria. Nhân vì Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria là hai của cầm châu báu của Đức Chúa Cha, thì con này xin gìn giữ xác con khỏi mọi bận nhơ, trí khôn con thanh tịnh, lòng con vẹn sạch, hầu con nên trung thành tinh khiết cùng Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria cho đến muôn đời. Amen.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách, tuần này nói về của cải và nước trời.
Con thuyền đắng mong mênh mông đến vô tận. Cần chi vinh hoa bàn hơi, cần chi cao sang chân thế, và cần chi ý nghĩa cuộc sống nếu mất Giêsu trong đời ai.
Bạn trẻ thân mến, của cải là phương tiện để chúng ta xây dựng cho nhau và xây dựng nước Chúa. Nhưng, của cải cũng có thể trở thành cản trở để chúng ta đến với Ngài. Bài tin mừng thuật lại cuộc đối thoại giữa anh thanh niên giàu có và Chúa Giêsu đưa chúng ta đến một sự chọn lựa mạnh liệt hơn nếu muốn có kho tàng trên trời. Hẳn anh thanh niên giàu có thiện chí muốn sống đẹp hơn, xứng đáng làm con Chúa hơn. Khi anh đến gặp Đức Giêsu để hỏi về chuyện phải làm điều tốt nào để có sự sống đời đời. Sự sống đời đời là điều anh quan tâm. Anh thực sự muốn biết cách hành động để đạt đến sự sống ấy. Thầy Giêsu đã cho anh một câu trả lời đơn giản. Hãy giữ các điều răn. Anh cho biết mình đã sống mọi điều răn đó. Dù vậy, anh vẫn mang trong mình một thao thức lớn hơn. Chính thao thức ấy đã đưa anh đến gặp Thầy Giêsu để hỏi, tôi còn thiếu điều gì? Anh chờ mong một câu trả lời từ vị Thầy mà anh quý mến. Anh muốn làm một điều gì đó, muốn biết điều mình còn thiếu. Câu trả lời của Thầy làm cho anh chưng hửng. Nếu anh muốn nên hoàn thiện, hãy đi bán tài sản của anh cho người nghèo, anh sẽ có một kho tàng trên trời. Và đến theo tôi. Như thế, khi anh xin có sự sống đời đời, xin được kho tàng trên trời, thì Thầy Giêsu đợi anh bán kho tàng dưới đất anh đang có. Bán xong, hãy tặng cho người nghèo để chẳng mong lấy lại. Thầy mời anh trở nên trắng tay, rồi đến và theo Thầy. Anh sa sầm nét mặt và bỏ đi khi được Chúa mời gọi bán tất cả của cải vật chất đem cho người nghèo để theo Chúa. Phấn khởi đến với Thầy Giêsu, thì bây giờ anh lại buồn rầu bỏ đi. Anh buồn vì không muốn mất một chỗ dựa vững chắc là của cải, hay là buồn vì không đủ tự do để đáp lại một tiếng mời gọi đẹp quá. Anh muốn sự sống đời đời, nhưng không dám chọn con đường tốt nhất. Anh muốn làm môn đệ Thầy Giêsu, nhưng tình yêu của cải lại mạnh hơn. Nếu anh chịu tự giải phóng mình khỏi trói buộc của vật chất, khi trở lại gặp Thầy, anh sẽ thấy mình nhẹ nhàng hơn và giàu có hơn nhiều. Người giàu có thật khó vào nước trời. Câu nói này của Chúa Giêsu đã khiến cho các môn đệ ngạc nhiên. Người thời đó thường cho rằng, người giàu có là người được Thiên Chúa chúc phúc, còn người nghèo là người bị Thiên Chúa phạt do những tội lỗi của họ. Vậy mà, người giàu có lại khó vào nước trời, trong khi nước trời là dành cho những con người có tâm hồn nghèo khó. Chúng ta không thể phủ nhận sức mạnh của vật chất. Như người đời thường nói, có tiền mua tiên cũng được. Có vẻ như tiền tài mang lại cho chúng ta cảm giác an toàn. Người đời thường cố gắng thâu góp càng nhiều của cải càng tốt. Họ hy vọng rằng đời sống của họ sẽ an toàn hơn, sẽ hạnh phúc hơn nếu như họ có nhiều của ăn, của để. Vì lý do đó, chúng ta thường bận tâm nhiều đến tìm kiếm của cải vật chất. Chúa nói, Kho tàng anh em ở đâu, trái tim anh em ở đó. Nếu như chúng ta ra sức tìm kiếm kho tàng nơi của cải vật chất, thì trái tim của chúng ta sẽ bị kìm chặt nơi thế giới vật chất này. Thói ham mê của cải vật chất sẽ bóp nghẹt sức sống của hạt giống nước trời đã gieo vào lòng chúng ta. Của cải vật chất sẽ làm chúng ta khép lại với chính mình, đóng cánh cửa tâm hồn và không có chỗ cho Chúa làm việc trong lòng chúng ta. Nếu hôm nay Thầy Giê-xu gặp tôi, Thầy sẽ bảo tôi còn thiếu điều gì? Điều gì đang ràng buộc tôi, khiến tôi muốn quay lưng bỏ đi? Xin cho tôi dám chọn Giê-xu, dám mất những điều quý giá vì Giê-xu, vì có Giê-xu là có tất cả. Lạy Chúa Giê-xu, nhiều bạn trẻ đã không ngần ngại cho những cầu thủ bóng đá, những tài tử điện ảnh làm thần tượng cho đời mình. Hôm nay, Chúa cũng muốn biết chúng con chọn ai, và chúng con thật sự đắn đo trước khi chọn Chúa. Bởi chúng con biết rằng, chọn Chúa là lội ngược dòng, theo Chúa là bước vào con đường hẹp, con đường nghèo khó và khiêm nhu, con đường từ bỏ và phục vụ. Hôm nay, chúng con chọn Chúa không phải vì Chúa giàu có, tài năng hay nổi tiếng, nhưng vì Chúa là Thiên Chúa làm người. Chẳng ai đáng chúng con yêu mến bằng Chúa, chẳng ai hoàn hảo như Chúa. Ước gì chúng con can đảm chọn Chúa, nhiều lần trong ngày, qua những chọn lựa nhỏ bé, để Chúa chiếm lấy toàn bộ cuộc sống chúng con, và để chúng con thông hiệp vào toàn bộ cuộc sống của Chúa.
Sau đây, chúng tôi xin tóm lược những tin chính đã loan. Vatican, trong cuộc họp báo sáng hôm qua, Đức ông Ettore Balestrero, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh cho biết, cơ quan Monegan đã bỏ phiếu tích cực cho Tòa Thánh Vatican trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Damasco, Đức Gregorio Balaham, Thượng phụ Giáo hội Hy Lạp Menkit Syria, đã tái mạnh mẽ kêu gọi chấm dứt nội chiến, thăng tiến đối thoại và hòa giải. Hồng Kông, chiều ngày 16 tháng 7 vừa qua, 800 tín hữu Công giáo Hồng Kông đã tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông, chủ sự tại nhà thờ Thánh nữ Margarita, để cầu nguyện cho các giám mục, linh mục bị nhà nước Trung Quốc bắt giam mau được trả tự do. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix, tức là 30m30 và 11.890 kilosix, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.